Bạn nhớ gì về ngày 21 tháng 12 năm 2012? Chỉ là một ngày bình thường trong quá khứ thôi, có phải không? Hãy nhớ lại xem nhân loại đã từng nghĩ gì về ngày hôm đó. Một kịch bản diệt vong được dự báo qua những lời truyền miệng và các phương tiện truyền thông. Hàng hóa hết sạch vì nhu cầu dự trữ thức ăn và trốn trong nhà để cầu nguyện. Ai cũng mong muốn sống sót qua ngày định mệnh đó. Các bộ phim tận thế tràn lan trên Internet, thậm chí đã có một bộ phim về chủ đề này ra mắt cùng năm. Nhiều người thật sự lo sợ, số còn lại tò mò điều gì thực sự sẽ xảy ra. Kết quả là ngày hôm ấy đã trôi qua một cách bình thường. Những người duy tâm tin rằng các thế lực siêu nhiên đã che chở cho loài người qua cơn đại hồng thủy hiện đại, nhờ vào việc họ đã thành tâm cầu nguyện. Thực ra thì sự kiện năm 2012 không phải là lần đầu tiên con người lo lắng về ngày tận thế. Ngày tận thế đã là một khái niệm ám ảnh con người suốt chiều dài lịch sử. Chúng ta dường như chưa bao giờ dừng tưởng tượng về một ngày thế giới sẽ kết thúc. Điều đó được ghi lại trong rất nhiều thần thoại và kinh thánh của hầu hết các tôn giáo. Dường như ai cũng có cho mình một ý niệm về ngày tận thế. Một số nhánh Kitô giáo còn tin rằng tận thế có thể đến vào bất cứ lúc nào, có thể là ngày mai, ngày mốt, hoặc chỉ một lát nữa thôi. Điều gì đã khiến con người luôn ám ảnh về một kết thúc tập thể như vậy? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Ngày tận thế không phải là một khái niệm mới mẻ. Những người theo đạo Kitô giáo tin rằng Chúa sẽ đến một lần nữa vào ngày cuối cùng và cuộc sống trần thế sẽ kết thúc. Nó được miêu tả trong Kinh Thánh là ngày mà các tầng trời sẽ biến mất sau một tiếng nổ kinh hoàng. Các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy, đất và mọi công trình sẽ bị thiêu hủy. Đây là đỉnh điểm của một loạt các sự kiện được gọi là Ngày của Chúa, thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào lịch sử nhân loại với mục đích phán xét. Lúc này, tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, trời và đất, sẽ bị hủy diệt và nhường chỗ cho sự sống vĩnh cửu. Nhưng không một ai được biết chính xác ngày đó là ngày nào. Người theo Ấn Độ giáo thì lại tin rằng vào những chu kỳ thời gian dài hàng nghìn năm và kết thúc mỗi chu kỳ sẽ là một ngày tận thế. Ngày tận thế trong tiếng Phạn được gọi là Pralaya, có nghĩa là sự tan rã. Thông thường, trước khi tận thế sẽ là một giai đoạn nơi con người bị suy đồi về mặt đạo đức. Cuối cùng, thế giới sẽ bị hủy diệt bởi hỏa hoạn và lũ lụt. Không giống như hầu hết các tôn giáo, thì Phật giáo lại dạy rằng vũ trụ không bao giờ bắt đầu hoặc kết thúc. Trong quan niệm của Phật giáo, sau khi kết thúc cuộc sống thực tại, con người sẽ đi vào một thế giới khác. Số phận của một cá nhân được quyết định bởi nghiệp và hậu quả của những việc mà họ đã gây ra. Không có một ngày phán xét nào trong hầu hết các giáo phái của Phật giáo. Đã có rất nhiều dự đoán khác nhau về ngày tận thế trong lịch sử. Trong đó phải kể đến những dự đoán của Nostradamus, bác sĩ, nhà chiêm tinh học và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Ông đã đưa ra những lời cảnh báo về ngày hủy diệt của nhân loại trong quyển sách Những Lời Tiên Tri, xuất bản vào năm 1555. Để tránh bị chính quyền soi xét, ông thường chơi chữ, dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Hy Lạp, Latin, Italy, Do Thái hay tiếng Ả Rập ẩn ý những lời tiên tri của mình qua những bài thơ tứ tuyệt. Có đến 1.000 bài thơ tứ tuyệt của ông đã trở thành những lời sấm truyền nổi tiếng, dần được kiểm chứng theo thời gian. Nostradamus được cho là đã tiên tri đúng những cuộc tấn công vào Điện Capitol ở Washington vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 và kéo dài cho đến nay, cũng như sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. hay các thảm họa thiên nhiên ngày càng khốc liệt mà thế giới đã phải trải qua. Michael Deschaux, một nhà nghiên cứu về Nostradamus, tác giả của cuốn sách Three Temporal Kings, đã nói với kênh History rằng
đã có 2/3 lời tiên tri ứng nghiệm. Đó là lý do vì sao nhiều người tìm đến ông ấy để biết sự thật.
Cũng theo Michael, chúng ta đang sống trong thời đại chứng kiến 1/3 lời tiên tri còn lại của ông đang dần ứng nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu kỹ những lời tiên đoán của ông và nhận thấy nhiều câu thơ tứ tuyệt có đề cập đến ngày tận thế.
Nostradamus đã tiên đoán động đất, nạn đói, chiến tranh, mọi thứ có thể quét sạch loài người.
Còn văn học dân gian của người Maya cũng đã đề cập đến một thứ gọi là chu kỳ thế giới. Tuy nhiên, những ghi chép này không còn nguyên vẹn, chúng để lại đáp án mở với nhiều khả năng có thể xảy ra. Theo sử thi Popol Vuh, một cuốn sách do dân tộc Maya để lại, tổng hợp về các chi tiết về quá trình tạo thành thế giới, thì chúng ta đang sống trong thế giới thứ tư. Quyển sách miêu tả về các vị thần đã sáng tạo ra thế giới đến 3 lần, nhưng đều thất bại, và đến lần thứ tư mới thành công. Theo lịch của người Maya, thế giới sẽ kết thúc sau khoảng 5.125 năm kể từ ngày thiết lập, thời điểm xác định là vào khoảng năm 3.114 trước công nguyên, đồng nghĩa là với việc thế giới thứ tư sẽ đi đến tận diệt vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, trong một phim tài liệu về tận thế của National Geographic, diễn viên Morgan Freeman đã tìm gặp một nhà nghiên cứu về Maya để xác định lại các khái niệm của nền văn minh này. Người này cho biết ngày 21 tháng 12 là ngày hoàn tất một chu kỳ và một chu kỳ mới sẽ xuất hiện, không có dấu hiệu cho thấy đó là ngày tận thế. Và các chu kỳ này dường như là vĩnh cửu. Đó có thể là lý do mà ngày hôm ấy đã trôi qua một cách bình yên. Suy nghĩ về ngày tận thế của con người hiện đại ngày nay phần lớn đến từ ảnh hưởng của tôn giáo mà họ tin theo. Tôn giáo và sự thổi phồng của văn hóa chính là những yếu tố khiến con người định hình quan niệm ngày tận thế trong họ. Giờ đây, chúng ta có rất nhiều kịch bản để thế giới biến mất. Chiến tranh hạt nhân, thiên thạch, dịch bệnh hay thậm chí là thây ma. Tất cả đều được nói đến trong sách báo và phim ảnh.
Thực sự trong suốt thời thơ ấu của mình, tôi đã bị ám ảnh bởi ngày tận thế. Tôi đã xem hết những bộ phim thảm họa vào giữa những năm 2000 cũng như các tài liệu vô tận về xác sống.
Văn hóa được xem là cốt lõi của sự phát triển xã hội, góp phần định hướng tư duy và hành động của con người. Một khi tư tưởng về ngày tận thế càng được phổ biến, thì con người sẽ dần chấp nhận và tin rằng nó có thể xảy ra. Nguyên nhân tiếp theo được cho là đến từ sự suy luận dựa trên tính sẵn có của não bộ. Não bộ của chúng ta không hoàn hảo. Quá trình suy nghĩ của con người chứa đầy những lối tắt để giảm thiểu công sức trong việc tìm ra câu trả lời. Vì thế, chỉ cần từng biết đến những ví dụ về ngày tận thế, chúng ta sẽ có xu hướng tin vào sự tồn tại của nó nhiều hơn. Hãy nhìn lại lịch sử. Theo Life Science, đã có tổng cộng 5 sự kiện dẫn đến tuyệt chủng trong suốt 4,5 tỷ năm năm qua. Thứ nhất là sự kiện tuyệt chủng Ordovic Silurians xảy ra vào 444 triệu năm trước, ước tính đã giết chết 85% các loài trên trái đất. Thứ hai là sự kiện tuyệt chủng Devons xảy ra cách đây 365 triệu năm, khiến 75% các loài trên trái đất biến mất. Thứ ba là sự kiện tuyệt chủng kỷ Permitias đã xảy ra vào 252 triệu năm trước, chứng kiến 97% các loài bị xóa sổ vĩnh viễn. Bốn là sự kiện tuyệt chủng kỷ Jura vào 201 triệu năm trước, khiến khoảng 80% các loài sinh vật sống ở biển và đất liền đều bị xóa sổ. Thứ năm là sự kiện tuyệt chủng kỷ phấn trắng Paleogene khoảng 66 triệu năm trước, khi tiểu hành tinh Chicxulub đâm vào trái đất, gây ra một trận sóng thần và cháy rừng khổng lồ. Khói bụi và các mảnh vỡ bắn lên bầu khí quyển dẫn đến sự nguội lạnh toàn cầu và khiến các hệ sinh thái gần như sụp đổ ngay lập tức. Sự kiện này đã khiến khoảng 76% số loài trên thế giới bị xóa sổ. Theo các nhà khoa học, ngay bây giờ, con người đang ở giai đoạn đầu của cuộc tuyệt chủng hàng loạt mới nhất. Nó đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với bất kỳ cuộc tuyệt chủng nào trước đây. Kể từ năm 1970, quần thể các loài xương sống đã giảm trung bình 68% và hiện có hơn 35.000 loài được coi là nguy cơ tuyệt chủng theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Chỉ riêng trong thế kỷ 20, có tới 543 loài động vật có xương sống trên cạn đã tuyệt chủng. Theo một bài nghiên cứu trên tạp chí PNAS của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, với tất cả sự kiện đó, chúng ta hiểu rằng bất cứ loài nào cũng đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Vậy thì tại sao loài người lại là một ngoại lệ? Năm 1930, sự kiện Dust Bowl với cơn bão cát khủng khiếp đã tấn công và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái và nông nghiệp của Texas, Hoa Kỳ. Thế kỷ 14, dịch hạch đã xuất hiện và nhanh chóng lan rộng, giết chết khoảng 50% dân số châu Âu. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, thống kê cho thấy đến 80 triệu người đã nằm xuống. Khi chiến tranh kết thúc, nạn đói và thiếu thốn đã trở nên phổ biến khi mọi người cố gắng kiếm sống giữa đống đổ nát của các thành phố lớn. Vào thế kỷ 16 và 15, bệnh đậu mùa đã tàn phá dân số bản địa ở Bắc Mỹ, Caribe, Nam Mỹ và châu Đại Dương. Và trong nhiều thế kỷ, số người chết vì căn bệnh này đã lên đến 60 và 70% dân số bản địa. Những sự kiện có thật này khiến chúng ta tin vào một sự hủy diệt tập thể là có thể xảy ra. Nó có thể khiến cả quá trình phát triển của loài người biến mất, những công trình đổi mới sáng tạo, lòng nhân ái và vị tha, tất cả sẽ đều trở về với cát bụi. Cùng với những quan niệm được củng cố về tôn giáo, con người nghĩ về ngày tận thế như một cách bày tỏ nỗi sợ hãi và an ủi chính mình. Phó Chủ tịch Hiệp hội Xã hội học Úc, TASA, tiến sĩ Afia Isendisi, nêu quan điểm về một bài báo về ngày tận thế trên tạp chí The Advertiser rằng thế giới của chúng ta đang thay đổi, môi trường đang nóng lên, nền kinh tế đang ngày càng bấp bênh. Có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy không chắc chắn về tương lai của mình. Dự đoán về ngày tận thế là cách chúng ta thể hiện nỗi sợ hãi của mình về sự thay đổi và sự không chắc chắn. Mối đe dọa về sự hủy diệt của hạt nhân có lẽ không còn ở vị trí hàng đầu trong tâm trí của chúng ta nữa. Hiện nay, những lo ngại về biến đổi khí hậu, ô nhiễm, các tiểu hành tinh và siêu vi khuẩn cũng có thể đe dọa đến sự phát triển bền vững của hành tinh. Theo sau đó là sự đảm bảo về công việc, sức khỏe, chỗ ở và tương lai của con cháu chúng ta. Cảm giác bất lực trước hiện thực xã hội này sẽ càng ngày càng tăng và các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt trong thế giới hiện đại hoàn toàn khác với những mối đe dọa được nhận thức trong khoảng thời gian trước đây. Thảm họa Chernobyl là một ví dụ, đó là một vụ tai nạn hạt nhân xảy ra vào năm 1986. Con người vẫn đang cảm nhận được tác động từ bụi phóng xạ của nó. Biến đổi khí hậu đã diễn ra trong nhiều thế kỷ và toàn nhân loại vừa trải qua một đại dịch với hàng triệu sinh mạng không qua khỏi. Giờ là lúc chúng ta hiểu rằng tiền không có giá trị cứu rỗi. Tiến sĩ Stuart Shankman, ngành tâm lý học thuộc Đại học Illinois cho biết niềm tin về ngày tận thế dường như đã ăn sâu vào não bộ chúng ta. Ông dùng một thí nghiệm để xem xét phản ứng của một người đối với các mối đe dọa khác nhau. Cùng với một lực sốc tác động, khi đối tượng biết trước về sự việc, họ có dấu hiệu chịu đựng tốt hơn. Các chuyên gia dùng cơ chế tinh thần này để suy luận về ý nghĩ ngày tận thế của con người. Dường như chúng ta đang cố chuẩn bị cho những thứ xấu nhất có thể xảy ra để đỡ sợ hãi hơn. Vì thế, những việc như xây dựng hầm trú ẩn bên dưới lòng đất, mở rộng bờ cõi ra ngoài không gian, nghiên cứu sự sống ở các hành tinh khác, tất thảy đều đến từ nỗi sợ hãi này. Nguyên nhân cuối cùng và cũng thật điên rồ để giải thích tại sao con người luôn nghĩ về ngày tận thế, đó là chúng ta thực sự mong muốn ngày đó xảy ra.
Khi bạn thấy bất lực, khi bạn không kiểm soát được vận mệnh của mình, bạn hoàn toàn không có tiếng nói, thì ý nghĩ tận thế thật sự hấp dẫn dù nó không đúng. Rồi bạn sẽ cảm thấy rằng mình là một tác nhân của định mệnh. Từ một người không có tiếng nói, bạn trở thành một trong những kẻ định hình lịch sử.
Đó là lời chia sẻ của Mayi Navas, cựu thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan, khi được hỏi rằng vì sao khái niệm ngày tận thế có sức hấp dẫn nhất định với người trẻ ngày nay. Người này cho biết các tổ chức Hồi giáo cực đoan đã sử dụng những lời tiên tri tận thế trong Kinh Thánh để phục vụ các mục đích chính trị nhằm củng cố ý thức hệ của chính mình. Nhưng đó không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử. Natasha và Anthony O'Hare, đồng tác giả cuốn sách Hình dung về ngày tận thế, sách khải huyền trong nghệ thuật qua hai thiên niên kỷ, đã cho rằng con người vốn đã sử dụng những câu chuyện về ngày tận thế trong nhiều thế kỷ với đủ loại mục đích làm tê liệt con người khỏi những cuộc khủng hoảng thế giới như nghèo đói và chiến tranh, thúc đẩy các chiến dịch chính trị hay nung đúc lòng căm thù nhóm. Ví dụ, vào thời Trung Cổ, những mô tả về ngày tận thế thấm đẫm tinh thần chủ nghĩa bài Do Thái. O'Hare chỉ ra rằng người Do Thái xuất hiện nhiều trong các mô tả về ngày tận thế của người Anh Norman. Tuy nhiên, trong khi Chúa Kitô và những người theo Chúa được miêu tả là các hiệp sĩ thời Trung Cổ, thì lực lượng Satan lại được cho là người Do Thái. Lòng căm thù được nuôi dưỡng và lên tới đỉnh điểm bằng những cuộc trục xuất người Do Thái sau đó. Khía cạnh còn lại, ý muốn tận thế mà tôi muốn nói đến là con người thực sự khao khát ngày tận thế. Tạp chí Lisvier đưa ra rất nhiều giả thuyết về việc tại sao con người ám ảnh với ngày tận thế, và tất cả các nguyên nhân đều hướng về một mục đích cuối cùng: con người khao khát được trải qua nó, một cái chết tập thể. Immanuel Velinskovic, nhà văn chuyên nghiên cứu về thảm họa cổ đại, cho rằng loài người ngăn chặn ký ức về sự sụp đổ của các nền văn minh trong quá khứ, đồng thời khát khao những thảm họa đó xảy ra, như muốn được cùng chết đi. Khi bạn đang bế tắc với những khoản nợ chồng chất hay hạn mức thẻ tín dụng đã cạn kiệt, thì sự tận diệt giống như một làn gió mới xóa sạch đi mọi thứ. Chắc không ít lần chúng ta nghĩ đến những ước muốn kiểu như thế để giải quyết mớ hỗn độn của cuộc đời mình. Tận thế là xong, không còn ai phải tiếp tục đau khổ nữa. Cũng có thể con người muốn trở thành những kẻ sống sót sau sự tận diệt. Như ban nãy các bạn vừa nghe, chúng ta đứng trước cơ hội trở thành một phần của định mệnh. Điều này thể hiện tham vọng khám phá bản thân mãnh liệt của con người. Năm 1965, nhà văn Susan Sontag từng viết: "Chúng tôi muốn tưởng tượng việc sống qua cái chết tập thể. Chúng tôi muốn trở thành những người sống sót, nhân vật chính đã vượt qua được ngày tận thế bằng một cách nào đó. Tất cả mọi thứ đều kết thúc ngoại trừ bạn." Và với những tín đồ tôn giáo, họ mong muốn ngày đó xảy ra để được giải thoát và phán xét. Lên thiên đường, xuống địa ngục hay về bên Chúa vĩnh viễn, đó là lúc công lý được thực thi và mọi đau khổ sẽ biến mất. Tiến sĩ Jeff Greenberg, một nhà tâm lý học xã hội tại Đại học Arizona, cho biết tận thế là điều chúng ta sợ, và chúng ta càng sợ thì nó càng hấp dẫn. Con người vẫn đang tìm cách để chống lại ngày tận thế bằng vũ khí lợi hại nhất của mình là khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, với mỗi tiến bộ, dường như luôn đi kèm với một thất bại ngoài ý muốn. Tiến sĩ Afia Inesedi đã phát biểu:
"Có một điều phải công nhận là rủi ro không chỉ do con người tạo ra mà còn do các chuyên gia tạo ra. Mặc dù khoa học, công nghệ và y học đã mang lại vô số điều tích cực cho chúng ta, nhưng cũng mang lại những hậu quả không mong muốn mà chúng ta đang phải đối mặt. Và điều đó đã tạo ra phản ứng dữ dội, nhiều người không còn tin tưởng các chuyên gia nữa."
Cùng với thuốc kháng sinh là những siêu vi khuẩn kháng kháng sinh, nguồn điện được tạo ra nhiều hơn đã dẫn đến ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Năng lượng hạt nhân thì dẫn đến các chất độc phóng xạ. Internet xuất hiện và con người gần như bị giám sát liên tục. Kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp vào năm 1760, con người là tác nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay trên trái đất. Qua việc phát thải khí nhà kính, làm suy giảm tầng ozone, chất đống nhựa, buôn bán động vật bất hợp pháp, con người đã chủ động cướp đi của thế giới một số loài và đe dọa nhiều loài khác. Theo NASA, các đợt đóng cửa bởi dịch vào năm 2020 đã dẫn đến lượng khí thải carbon toàn cầu giảm 17% và mức nitơ oxit giảm 20%. Các tuyến đường thủy đã được thông thoáng và người ta nhìn thấy động vật đi vào các thành phố và thị trấn trên khắp thế giới. Mặc dù có vẻ như đây là một sự hồi sinh tuyệt vời cho hành tinh, nhưng đó chỉ là một sự hồi sinh tạm thời. Khi nền văn minh nhân loại trở lại bình thường thì tốc độ của sự tuyệt chủng có lẽ cũng sẽ hồi phục theo. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.